Bây giờ mời quý vị đến với một tiết mục nhẹ nhàng hơn. Đó là chương trình tạp chí văn hóa nghệ thuật do Mặc Lâm phụ trách.
Chương trình văn học nghệ thuật tuần này, Mặc Lâm mời quý vị theo dõi câu chuyện về một ngôi chùa cổ thuộc hàng di tích quốc gia, bị trùng tu mà không qua bất cứ một cơ quan trách nhiệm nào, khiến cho nét cổ kính được gìn giữ gần 1.000 năm thì biến dạng. Ngôi chùa mang tên Trăm Giang mà người Hà Nội nào cũng biết tới. Chùa Trăm Giang nằm tại thôn Tiên Lữ, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Trụ trì ngôi chùa là sư Thích Đàm Khoa, được dư luận biết tới như một người có tấm lòng với ngôi chùa, đã đi vào lịch sử này. Ông là chính là người tiếp tay làm hỏng nét cổ kính của ngôi chùa mà ông hết lòng gìn giữ. Chùa Trăm Giang được xây dựng năm 1185 từ đời Lý Cao Tông, với số tuổi đã gần 1.000 năm, mang trên mình không biết bao nhiêu là hình ảnh biến thiên của lịch sử. Ngôi chùa đã chứng kiến hai cuộc chiến tranh cũng như những biến cố chính trị lớn lao của đất nước. Với kiến trúc sắc sảo của một thời kỳ vàng son của dân tộc, chùa Trăm Giang là một biểu hiệu của hình ảnh Thăng Long ẩn giấu dưới những phù điêu tinh tế, qua tài năng điêu khắc của người xưa. Đáng tiếc cho tới lúc này chưa có một công trình có tầm cỡ quốc gia nào phân tích và ghi nhận những họa tiết của Trăm Giang để người dân ngày nay muốn tìm hiểu có thể tiếp thu và nghiên cứu thêm về một nền mỹ thuật cổ của Việt Nam của gần 10 thế kỷ về trước. Chùa Trăm Giang là một công trình kiến trúc có giá trị nghệ thuật cao và nó đã được xếp hạng di tích quốc gia từ nhiều chục năm nay. Người dân tứ xứ khi đổ về Hà Nội vào những dịp lễ Tết thì ngôi chùa này là một trong những danh thắng cần phải tới thăm. Có lẽ số lượng khách thập phương lớn lao đã phần nào làm cho ngôi chùa trở nên xấu xí bởi thói quen tự trọng, gìn giữ di tích của người dân chưa bao giờ được chú ý trong xã hội. Chính nguyên nhân đầu tiên này đã làm ngôi chùa cổ kính trở thành gần như hoang phế giữa lòng Hà Nội. Báo chí đã ghi lại những hình ảnh đáng buồn trước ngôi chùa, với hàng quán vô trật tự, với khung cảnh nhơ bẩn của người sống ký sinh vào sự nổi tiếng của ngôi chùa. Tấm bản chỉ đường vào nhà vệ sinh được treo ngay trước cổng như một con dao chặt vào mắt du khách và biến hình ảnh ngôi chùa thành một bến xe khách không hơn không kém. Sư trụ trì Thích Đàm Khoa mặc dù là người trách nhiệm trùng tu ngôi chùa này, nhưng dưới cái nhìn của giới khoa học thì cơ quan bảo quản di tích mới là nơi trách nhiệm chính. Cơ quan này đã từng bị chỉ trích nhiều lần vì thiếu trách nhiệm và nhất là kiến thức về bảo tồn văn hóa không đầy đủ của những người trách nhiệm là nguyên nhân dẫn đến sai phạm hàng loạt di tích chứ không riêng chùa Trăm Giang. Kiến trúc sư Trần Huy Ánh, một trong những người chú ý và gắn bó với hình ảnh chùa Trăm Giang nhiều chục năm qua, trả lời báo Dân Trí cho biết ngay từ hồi tháng 6 năm 2009, khi ông đến thăm thì cổng chùa đã được xây dựng lại mới hoàn toàn. Với cái nhìn của một kiến trúc sư, ông thật sự sốc khi người ta không hề tính tới sự cấu kết từ vật liệu tới chi tiết mà ngôi chùa vốn có. Kiến trúc sư Trần Thanh Vân cho biết nguyên tắc cần phải giữ gìn khi phục chế một kiến trúc cổ như chùa Trăm Giang.
Đã gọi là phục chế thì phải là bị nguyên si như cũ. Phải nguyên si như cũ, không thể cách tân được. Nhưng mà ở đây thì người ta lại không thích phục chế, người ta thích làm mới, người ta thích là tính toán làm sao cho tiền nó nhiều lên để có một kinh phí lớn, như là một thứ thắng thầu các công trình. Chứ nếu phục chế thì vất vả lắm, bởi vì này, công trình gỗ mà ở Việt Nam mình khí hậu nó nóng ẩm thì quả thật là không phải công trình nào cũng giữ được đâu. Cho nên là phải có sửa chữa, có phục chế. Nhưng đã phục chế là phải đúng nguyên si. Tất cả mọi thứ gì phải để nguyên si. Không được làm mới, không được cải tiến, sửa sang. Thế mà bây giờ thế này là người ta làm sai nhân tốt, toàn.
Giáo sư Lê Văn Lan cho biết nhận xét của ông về tình trạng quản lý các di tích mang đẳng cấp quốc gia đã phần nào góp sức cho sự vô nguyên tắc trong hệ thống quản lý cấp nhà nước.
Cụ thể như ở Trăm Gian ấy, thì đã xếp hạng di tích quốc gia rồi, theo như vị thế đấy, đấy thì di tích quốc gia này phải được quản lý bởi Bộ Văn hóa, là cái cơ quan mà cũng là cấp quốc gia để lo cái việc này. Nhưng mà Bộ Văn hóa thuộc cấp quốc gia này thì lại giao cái việc quản lý đó cho thành phố Hà Nội, mà cái thành phố Hà Nội này đấy thì lại cuối cùng lại giao nó xuống cho cái huyện Chương Mỹ, và cái huyện Chương Mỹ này thì lại giao nó xuống cho cái xã Tiên Phương. Thế tức là cái việc tổ chức quản lý ấy, thì đã làm việc một cách rất lộn xộn, tức là giao cho một cấp xã quản lý cái di tích quốc gia. Đấy là cái điều mà lộn xộn thứ nhất. Cái điều lộn xộn thứ hai này đấy là trong cái việc quản lý như thế đấy thì là đã tổ chức ra được những cái đơn vị gọi là ban quản lý di tích. Nhưng mà những cái ban quản lý di tích như thế này đấy, đặc biệt là ban quản lý cấp xã, cấp huyện ấy, thì lại là gồm những người mà rất ít hoặc là chưa hề được huấn luyện, được đào tạo. Do đó đấy thì họ lại quản lý theo cái kiểu phổ thông, phổ biến trong cái tình hình xã hội bây giờ ấy, là quản lý hành chính thôi, chứ không phải là quản lý chuyên môn, nghiệp vụ.
Theo sự giải thích của kiến trúc sư Trần Huy Ánh, thì chùa Trăm Giang được xây dựng theo mô típ cứ bốn cột tạo thành một gian, tả vua hữu vưu, tam bảo hậu cung, lầu chuông gác khánh, nhà tổ, nhà trai, ngôi chùa nhỏ xây trước, chùa lớn xây sau. Mỗi lần sửa lớn, các kèo cột tận dụng làm các hạng mục nhỏ hơn. Cũng theo ông cho báo Dân Trí biết thì lần sửa gần nhất cũng chỉ khoảng những năm 1930 cho tới 1950. Trước tình trạng sấn sổ vào các di tích văn hóa của người quản lý hoặc quan chức địa phương đã và đang xảy ra khắp nước, kiến trúc sư Trần Thanh Vân nhận xét.
Mà đây không phải riêng cái chùa Trăm Giang, khắp mọi nơi, thậm chí ở kinh thành Huế cũng vậy. Các công trình như người ta cái gì để cái đống đổ nát trông còn dễ coi hơn, chứ khi người ta làm lại thì mình không muốn vào nữa. Tâm lý của những người đến xem là người ta muốn xem cái đống hoang sơ, những cái vết cũ, nó gọi là thành cũ lâu đài bóng tịch dương, ta phải thấy cái gì nó cũ rồi. Đằng này nó lại là làm mới hoàn toàn. Ví dụ như là ở kinh thành Huế mà thậm chí người ta vẽ các thứ ngày xưa thì làm rất công phu, như bây giờ ấy, anh đưa tay anh để trên thì các tác phẩm màu nó dựng bắn vào tay anh hết, nó rối và nó cầu thả.
Giáo sư Trần Ngọc Thêm, trưởng bộ môn văn hóa thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, khoa xã hội nhân văn, cho rằng nhận thức của người quản lý cấp cơ sở cần phải được xem xét nhằm tránh những lỗi lầm khác trong việc đánh giá tầm quan trọng của di tích văn hóa, ông nói.
Như vậy vấn đề ở đây tức là làm sao mà giáo dục, làm sao mà truyền được cái hiểu biết về giá trị của các di sản, di tích, di vật cổ đến những người ở những cấp thấp hơn, chứ không phải nó nằm ở đâu đó bên trên. Đâu trách nhiệm ở đâu đó bên trên là cái việc tổ chức làm sao để mà quản lý theo cái hệ thống ngành học của mình, cũng như là phổ biến cái đó, bởi vì là cái đó cũng phải là xã hội hóa cái sự hiểu biết đó thì mới bảo quản được, chứ không có cách gì để mà các ngành chức năng cũng như là các cái người mà bảo quản người ta xuống tận nơi.
Tuy nhiên, kiến trúc sư Trần Thanh Vân bi quan hơn, bà không tin rằng nhận thức của cán bộ văn hóa lại có thể thay đổi.
Chùa Trăm Giang là một cái sự kiện quá lớn. Tiếp ở chỗ này là cái đó hiện nay nó là của Hà Nội đấy, chứ không phải là của Hà Tây ngày xưa đâu. Tất nhiên là cái việc này nó manh nha từ lâu và nó liên quan cho đến cái hội Phật giáo và những chính quyền địa phương. Nhưng dù sao đây cũng là công trình của Hà Nội. Mà Hà Nội vừa qua lo những chuyện gì ở đâu, không lo những cái việc đó. Nếu mà được tôi được nói thì tôi sẽ yêu cầu là mọi việc đều làm phải có làm từ từ, làm ít một và thẩm định, phải nói thẩm định. Những cái ngày mà sắp kỷ niệm 1000 Thăng Long thì ở Hà Nội cũng vậy. Ô Quan Trường là một cái cổng thành rất là quý, thì người ta cũng tô các cái màu lên, sau đó thì bị phản đối thì người ta lại phải sửa lại. Hay là cái tháp nước ở chỗ Bốt Hàng Đậu ấy, ngày có nhà máy nước và người ta làm đá, trông nó màu thơm xám, thậm chí có chỗ là hơi mốc mốc, nó rất là đẹp. Thì người ta lại có lần người ta định quét sơn màu xanh lên, thế sau đó thì là vân tình đi qua phản đối âm ầm lên thì người ta lại phải dừng lại. Tức là này, những người làm cái đó là những người làm, nó thật tình nói hết sức là ngu xuẩn, tôi phải dùng từ ngu xuẩn. Thế còn ngành văn hóa thì có lẽ giờ nói thế nào hơn nhỉ, ngành văn hóa rất là vô văn hóa, cho nên họ cũng chẳng hiểu cái đó là cái sai. Bởi vì này, công trình đó là do Sở Văn hóa quản lý, mà họ chẳng biết cái gì là văn hóa. Thành ra chúng tôi thật tình nói tôi mệt mỏi và tôi không muốn quan tâm đến nữa. Nó gần như là nó lì lợm lắm rồi.
Tình trạng nhà nước không đủ kinh phí trùng tu các di tích dẫn đến quyết định xã hội hóa đã mở cửa cho các con buôn kinh doanh văn hóa, mà đồng tiền của họ đã tiếp sức với quan chức địa phương khiến các di tích trở thành tụ điểm kiếm tiền. Giáo sư Lê Văn Lan cho rằng, vấn đề xã hội đang lấn vào di tích văn hóa, và đồng tiền mà người ta bỏ ra trùng tu phục chế đều có mục đích, ông nói.
Ở đây lại có một cái vấn đề xã hội, tức là bây giờ nhiều người thì là có tiền và đã dùng cái đồng tiền ấy để thao túng nhiều mặt kinh tế, xã hội, thậm chí cả chính trị nữa. Bây giờ thì có thể những cái người có tiền ấy lại đã nhân danh cái đồng tiền ấy đấy để thao túng các phương diện của hoạt động văn hóa, đặc biệt là văn hóa của việc bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị của các di tích lịch sử văn hóa như cái di tích chùa Trăm Gian này. Những người có tiền mà lại có được một cách bất chính thì thường dùng đồng tiền ấy để thao túng rất nhiều phương diện của xã hội. Bây giờ những kẻ có tiền thì đang dùng cái đồng tiền ấy thao túng theo một cái thị hiếu mà rất thiếu trí tuệ, là thích làm to, làm huy hoàng, lộng lẫy, như thậm chí là nhố nhăng đối với lại những giá trị văn hóa cổ kính và linh thiêng.
Chùa Trăm Gian là nạn nhân của nhận thức sai lầm về cái đẹp, cái cổ kính lịch sử cần được trân trọng, có lẽ phát xuất từ quan niệm ấu trĩ như giáo sư Lê Văn Lan vừa đề cập. Quan niệm này rất tiếc là đang ngự trị trong tư duy của hầu hết quan chức nhà nước, khi đồng tiền luôn là thước đo cho mọi giá trị, kể cả giá trị tinh thần của cả một nền văn hóa.